Thích Ca Mâu Ni Phật. Năm nay đặc biệt bắt con trai thì chúng tôi được chư tôn hòa thượng chư thượng tọa đại đức tăng cung thỉnh phải giảng xong bộ pháp hoa. Vì thế mà chúng hôm nay là ngày thứ hai có kỳ thọ bát và đến tiếp tục hết thọ bát chúng tôi vẫn tiếp tục giảng pháp hoa vào buổi sáng. Như vậy thì mỗi lần thọ bát, quý Phật tử buổi sáng thì nghe giảng pháp hoa và buổi chiều là quý Phật tử được tụng kinh pháp hoa nè. Đó là cái hiển phúc rất lớn cho quý Phật tử. Bởi vì lẽ chúng tôi đã tụng quy mạng nghe là phải sanh phòng Trung Quốc, trở ngộ minh sư. Chánh tiếng xuất gia mới đồng chân nhập đạo, lục căn thông lợi tam nghiệp mới thuần hòa, bất nhiễm thế gian mới thường tu phạm hạnh, chắc trì cấm giới mới tầng nghiệp bất sanh, nghiêm hộ ai nghi quyên phi vô tổn, bất phùng bất nạn bất huyết tu duyên, bất nhã mới tí dị hiện tiền, bồ đề tâm như bất thối. Thế là quý Phật tử nào được sanh phòng Trung Quốc kia mới tưởng ngộ minh sư. Mà nếu chúng ta rủi sinh vào chỗ biên địa hạ tiện thì không bao giờ chúng ta nghe được Phật Pháp. Bởi vì Trung Quốc là gì? Theo chữ Hán là giữa nước, nhưng mà theo nghĩa đúng của nó là sanh phòng Trung Quốc. Mà nếu ai sanh được chỗ nào mà gặp Phật Pháp lưu hành, có nghĩa là chúng ta được nghe Phật Pháp, được tụng kinh và được hướng dẫn tu hành, thì đó gọi là chúng ta được sanh phòng Trung Quốc. Còn ai mặc dầu sống ở giữa thủ đô xe hơi nhộn nhịp, nhà cao cửa rộng như thế, nhưng mà nếu không có Phật Pháp lưu hành thì chỗ nó gọi là biên địa hạ tiện. Thế thì may mắn cho cái Phật tử là ngày nào và tuần nào cũng được đi tụng kinh Pháp Hoa, và nhất là trong 3 tháng an cư này quý Phật tử là được đi thọ bát quan trai. Thọ bát quan trai là gì? Là 8 cánh cửa đóng chặt tất cả các thứ phiền não. Vì thế những Phật tử nào đầy đủ duyên lành mới đi thọ bát quan trai này. Và Đức Phật chế rất nhiều giới, từ giới tỳ kheo, giới sa di, thức xoa, và giới của ưu bà tát, năm giới và giới thập thiện, thì dành riêng cho những người Phật tử tại gia và những cái bậc xuất gia. Riêng cái giới bát quan trai là dành cho các Phật tử là có đầy đủ thiện duyên, sau khi thọ ngũ giới xong rồi, thọ bồ tát giới xong rồi, thọ thập thiện xong rồi, thì tụi một tháng có 2-4 kỳ để thọ bát quan trai giới này, tức là làm một vị tăng. Hôm nay chúng ta đi cũng đi, cách đi có một vị tăng, ngồi cũng ngồi có vị tăng, nói cũng nói có một vị tăng, nằm cũng nằm cách nằm có vị tăng, và nhất là khi ăn cơm nữa. Như vậy là ngày hôm nay suốt 24 tiếng hồ chúng ta khác hẳn một Phật tử bình thường, nghĩa là hôm nay chúng ta làm một vị tăng. Mà tăng là phải thanh tịnh, do đó bác quan trai giới ngoài 5 cái giới bình thường thì nó có 3 cái giới sau á, là không được nằm giường cao tốt rộng lớn vì sợ móng tâm ưa thích. Vâng, giới thứ nhất, giới thứ hai là không được đeo tầm hoa, ướp nước hoa, soi hương phấn sáp vào mình, bữa nay có phấn cũng phong thoa có gì xanh xanh đỏ đỏ vàng vàng nó cũng thoa vô mà chỉ đi để cho cái mặt thịt có mỗi con người cho rõ ràng, chúng ta đừng thêm thứ gì vào hết. Nghĩa là cái người thọ bát quan trai là cái người giữ cái mặt thịt sống thịt, trở về cái bộ phận mặt thịt của chúng ta nguyên vẹn của nó mà không thêm bớt gì cả. Cái thứ ba nữa là không được xem ca múa hát sướng, hôm nay cũng không được nghe hát, nghe ca, nghe múa hát sướng gì nữa hết à. Bởi vì sao? Cũng sợ móng tâm ưa thích và không được ăn phi thời. Như vậy là tại sao có thêm những cái phần này ở phía sau? Vì ăn nó cũng quan trọng lắm. Nói đến đây, chúng tôi vừa đi Hà Nội về hôm trước, và chúng tôi có ghé thăm về quê, chúng tôi có thăm quê hương của chúng tôi. Thì về đó rồi thì tất cả Phật tử đều tập trung để chờ đón chúng tôi về thăm. Chúng tôi có báo trước về đến Tâm Kỳ, chúng tôi báo tôi sẽ về Duy Xuyên vào lúc 9 giờ sáng. Thì về đến nơi thì các Phật tử đã tụ họp đông đảo. Thế thì có một điều gì xảy ra thì chắc quý Phật tử cũng nhớ biết rồi. Có nghĩa là tôi là người xuất gia, còn số còn ở nhà là những người tại gia tu học ở nhà. Và lớp của chúng tôi là 500 người, bây giờ về chúng tôi đếm lại còn có 5 người thôi. Như vậy là cuộc chiến tranh từ năm 1945 đến năm 1975 đã cướp mất bạn bè của chúng tôi là 495 người trong lớp của tôi, còn những lớp khác thì chưa nói đến. Và làng mạc chúng tôi chỉ còn có mấy cây tre, suốt 20 năm rồi là mấy cây tre mới còn sống lại, mấy bụi chuối thôi, còn nhà cửa thì tan nát. Chúng tôi có nói với quý Phật tử quê hương của chúng tôi là đấy, và sự sống của quê hương của chúng tôi là vậy. Quý Phật tử được diễm phúc, được sống, được đi đây đi đó, được ra sắc ra bắc để mà chiêm ngưỡng hình ảnh sống động của vua Trần Nhân Tông đã bỏ ngôi vua để đi xuất gia trên núi Yên Tử. Và hai vị thánh tăng còn để là hai nhục thân là Vũ Khắc Minh, Vũ Khắc Trường. Còn đó quý vị sẽ chứng kiến tận nơi, và chùa Hương Tích là nơi Quan Âm Diệu Thiện tu thành Phật tại đó. Chắc quý Phật tử sắp được ra và được chiêm ngưỡng, nhưng Phật tử của quê hương tôi thì không biết bao giờ được thấy hình ảnh đó. Và còn lại 5 người, 4 người và tôi thì ôm nhau mà khóc. Một người thì rụng hết răng rồi, một người thì tóc đã bạc da nhăn, người thì lưng còn, người thì què chân. Còn có một mình tôi. Thì 4 người kia ôm nhau mà khóc: "Thầy ơi, bây giờ con đi xuất gia có kịp không thầy?" Tôi nước mắt đổ xuống. Bây giờ chúng tôi chỉ còn nguyện, ước nguyện đi xuất gia tu học nữa thôi, chứ còn không muốn gì nữa. Mà muốn gì nữa, đã 65, 66 tuổi rồi, thì có muốn nó cũng đã muộn rồi. Thì chúng tôi chỉ nhìn nhau rồi khóc, rồi từ biệt xa đi, để lại những hình ảnh thân thương của một quê hương rách nát, và tất cả những người bạn đã già nua và bây giờ không còn một nơi nào nương tựa. Đã già như thế nhưng mà đáng tiếc, nơi không có thầy, có ngôi chùa, cứ ngày rằm mùng một các Phật tử đã thắp hương rồi đi về, lại ba lại xong rồi đi về thôi, còn ngoài ra không được nghe một câu Phật pháp nào. Đó là điều mà chúng tôi thấy lo lắng, băn khoăn, bởi vì đó là nơi biên địa hạ tiện. Mà đã sống nơi biên địa hạ tiện như thế thì làm sao biết Phật pháp, làm sao nói đến tu hành giải thoát được. Mặc dầu là có chủng tánh Phật, nhưng mà chủng tánh Phật nó đang nằm im và được che lấp bởi một cái sinh khí không được êm đẹp lắm. Còn chúng ta ngồi đây hôm nay, tất cả đều được đầy đủ thiện duyên, do đó mà quý Phật tử đã được thọ bát quan trai hàng năm. Đáng tiếc rằng một năm ở đây chỉ có 3 tháng, lẽ ra là chúng ta phải tiếp tục cứ mỗi ngày chủ nhật là chúng ta được thọ bát quan trai. Nhưng mà chúng tôi có cung thỉnh chư hòa thượng thì nói rằng ở đây phương tiện nó không có, vì thế mà chỉ năm có 3 tháng an cư. Như vậy là một năm chúng ta thọ được 10 bữa bát quan trai này. Tuy ít nhưng mà vẫn còn có, còn hơn là không có gì cả, phải không? Thôi chúng ta cũng tự an ủi chúng ta, ít đấy nhưng mà có, còn hơn là không có một chút nào. Pháp nhũ của Như Lai: ai lơ lửng như thuyền nan không bến, ai hận đời có một chút tình thương, ai thấy mình sao lạnh lẽo thê lương, mơ cứ sống được mùi hương giải thoát. Thì đây, mắt Thế Tôn nhìn xa ngoài muôn dặm,
lòng Thế Tôn như biển thẳm xanh màu, tay Hiền Từ đúc đúc giữa đêm thâu, với pháp nhũ đầy vàng châu cảm mến. Chúng ta chỉ nương theo pháp nhũ của Ngài. Nếu chúng ta là một chiếc thuyền lang nang mà không bến nữa thì đó là điều đáng sợ. Có phải chúng ta là chiếc thuyền nang không bến không? Coi chừng chúng ta sẽ ngồi coi lại thân hình của chúng ta, mắt tai mũi lưỡi thân ý của chúng ta, cả cái hình vóc của chúng ta đẹp như thế này mà chỉ là chiếc thuyền nang không bến. Ai lơ lửng như thuyền nang không bến, ai hận đời không một chút tình thương, và ngay cả cuộc đời của chúng ta sống cũng không có một chút tình thương nào hết. Mà có thương đó chăng rồi chút nữa lại buồn, mối vui đó thì lại ghét đó, chẳng có gì làm cho chúng ta êm đẹp cả. Cách đây mấy hôm chúng tôi có nghe vụ xảy ra ở Tuần Nghĩa mà đau lòng lắm. Mà chắc chắn trong thế gian này còn lắm chuyện đau hơn như thế. Nghĩa là có hai người thanh niên cũng sống rất khó khăn và cùng ở chung với nhau. Thế rồi một hôm anh kia dành dụm trong suốt bao nhiêu năm hớt tóc được 1.800.000 bỏ trong túi, và cũng có cắt riêng ở đâu đó, nhưng cuối cùng 1.800.000 nó bị mất đi, mới nghi cho người bạn của mình lấy, nhưng người bạn từ chối là không. Anh em sống thân thiết không nỡ tôi lấy tiền của anh, nhưng mà có hai người còn ai vào nữa đây, thật là khó nói. Rồi thôi, cuối cùng lời qua tiếng lại, rồi bên kia anh không lấy thì ai lấy? Bên này không lẽ tôi lấy của anh? Thế rồi bên nào lý luận cũng đúng cả. Vâng, đứng ở mặt tình cảm chúng ta thấy đều đúng cả. Một bên thì bảo rằng không lẽ với tình bạn thân thiết tôi lấy tiền của anh hay sao? Tôi thiếu gì tiền mà đi lấy, chỉ có tôi chủ hồng vàng cơ mà. Còn anh bên kia thì bảo rằng nếu anh không lấy thì ai lấy? Có hai người, không có người thứ ba. Rồi lời qua tiếng lại cũng do chân sự. Cái rồi bên kia vì danh dự có gia đình bảo, tại sao mày vu oan giá họa cho gia đình tao? Tại sao mày dám nói em tao lấy tiền? Tao thiếu tiền sao mà đi lấy? Chỉ có nói thêm một câu nữa anh thôi, đánh đi, mày để tụi tao nuôi cho. Con câu thôi. Thế là tất cả cuộc đời thành bại nên hư tối xấu tốt chỉ có một câu nói, rất là nguy hiểm. Thế là người kia đánh có hai cây đập vô tường thì chú kia chết ngay. Chết ngay. Chở đi nhà thương rồi thì do sự uất ức, và cái người mà chết đó thì là gia đình nó quẫn ngãi. Bà con là lúc này chỉ thương người nghèo, thương những người hoạn nạn, thương những người chết chóc nhiều hơn là thương những người giàu có. Người Thế Tử ở bệnh viện đem về định đem vào chùa thì họ lại không cho, họ quan ngay vào trong nhà hàng vàng đó. Thế là cả cái tai họa mang đến một cách thiệt kinh khủng, chúng tôi không lường được. Suốt 3 ngày đêm người ta đông như kiến cỏ, rồi mỗi người bàn ra tán vào, người nói như thế này người nói như thế khác, cuối cùng là chỉ đổ xô vào thương xót người chết mà thôi. Còn người sống ra sao người ta không quan tâm đến. Nhưng có một điều tôi xin nhắc lại cho quý Phật tử nghe rõ. Hôm nay nghe kinh Pháp Hoa, chúng ta thọ mắt quan trai, chúng ta nhớ điều đó. Nhớ điều này là điều hết sức quan trọng. Bởi vì khi có tiền rồi lại là gây thêm nhiều oán thù. Đã có tiền thì lại gây thêm nhiều oán thù. Hôm nay nhân cơ hội này người ta mới tìm đủ mọi cách hạ thiệt cho được những oán thù và làm cho thỏa mãn uất ức từ trước. Cho nên quý Phật tử lưu tâm chỗ này. Khi quen sắp chết của nhà rồi thì chủ nhà bắt buộc phải đóng cửa lại. Thế là tiếng chửi rủa bên ngoài, chửi rủa những gì? Nó ác, nó giàu cho nên nó ác. Nó ác những gì thì không nói. Ác gì thì không nói ra. Nhưng mà điều tra ra kỹ thì chung quanh những người nói lớn tiếng đó cũng chỉ là những người từ trước nay đến mượn tiền, vay tiền, trả hay không trả, hai bên lời qua tiếng lại với nhau, nhưng mà âm thầm rồi oán giác. oán giác hôm nay nhân cơ hội này nói cho hả dạ. Dạ quý vị nghe rõ không? Đúng không? Cho nên chung quy có chừng đó anh thôi, là ngày trước có vay tiền, có mượn tiền, trả đủ hay không đủ, hai bên cũng có cằn nhằn với nhau. Và làm sao bên cho vay mà trả không đủ là không cằn nhằn, và bên vay được, bên vay không được thì làm sao không có tiếng qua tiếng lại. Con kia vay được, tại sao không cho tôi vay? Vâng, chung quy cũng chỉ vì quyền lợi, chung quy cũng chỉ vì một chút tham lam mà đẻ ra nhiều chuyện mà gây nên sự tan tóc trong mấy ngày vừa qua. Cho nên quý vị nên đi tu nhiều hơn và tu gấp hơn nữa. Hở tu một ngày, bởi vì trong thế gian này có hai việc, một là Phật, hai là ma. Nếu chúng ta không gần với Phật là chắc chắn phải gần với ma, nếu chúng ta gần với ma là chúng ta xa Phật. Có hai chuyện thôi, rõ ràng như thế, chúng ta không đi chặn giữa được. Mà một là chúng ta phải gần với Phật, học với Phật, nương theo gốc chân có chư Phật để tiến tu giải thoát. Mà nếu không gần với Phật, không học Phật, không theo gốc chân có chư Phật thì chúng ta theo gốc chân của ma, của quỷ. Thế thôi. Mà khi mà chúng ta sống với ma, sống với quỷ là chắc chắn cuộc đời chúng ta sẽ tàn tạ. Ta đã làm chi cho đời ta, cho đời tàn tạ, cho lòng băng giá, sương mênh mông chống quạnh thu già, hay là ô kia, ta đã làm chi cho đời mà ngồi than khóc không ngớt? Hãy nói đi, ngươi đã làm gì về thời thanh xuân của ngươi? Ta đã làm chi cho đời ta, cho đời tàn tạ, cho lòng băng giá, sương mông manh chống quạnh thu già, hay là ô kia, ta đã làm chi mà ngồi than khóc không ngớt? Hãy nói đi, ngươi làm gì về thời thanh xuân của ngươi? Tất cả mọi người sẽ trả lời, ta làm gì cho thời thanh xuân của ta để rồi chúng ta ngồi than khóc không ngớt? Có than khóc không? Và hôm nay đến đây chúng tôi đi giảng phẩm thứ 9, tức là phẩm vô học, vô học thọ ký, tức là đến phẩm thứ 9 rồi. Như vậy thì hôm nay quý Phật tử ngồi đây, tóc đã bạc, da đã nhăn, và tất cả những sự sống ngoài thế gian chúng ta đã nếm mùi đủ rồi. Chắc chắn những điều chúng tôi nói quý vị cũng đã biết qua, và hiện đang sống nữa là khác. Do đó từ giờ này chúng ta tịnh tâm để nghe phẩm học, thọ học, vô học, nhân ký. Để chúng ta tìm một lối sống, một lối sống nào cho thích hợp giữa hai con đường ma và Phật. Lăng quăng là chúng ta bước theo con đường của ma, mà lai quay chúng ta sẽ đến con đường giải thoát của Phật. Chứ có chừng ấy thật. Quý vị bây giờ ngồi đây đang suy tư thì chúng ta lựa chọn con đường theo ma hay theo Phật, chứ không có con đường thứ ba. Mà chắc chắn quý vị hôm nay đến ngồi tại đây đã là lựa chọn rồi, là chúng ta quyết định theo gốc chân của chư Phật, chứ nhất định không theo ma nữa. Nhưng nếu theo Phật mà dở ương ương, chúng ta không tiếp tục một cuộc hành trình lớn lao, thì làm sao chúng ta thành Phật, làm sao chúng ta theo được gốc chân của chư Phật? Vì thế mà Kinh Pháp Hoa luôn luôn dặn dò nhắc chúng ta, mục đích của chư Phật hiện hữu trong thế gian này cũng chỉ vì có một mục tiêu duy nhất, là khai thị ngộ nhập Phật tri kiến, mở ra chỉ bài cho rõ để chúng sanh được giác ngộ và nhập vào tri kiến Phật. Có chừng đó anh thôi, thế mà nó khó. Thế thì hôm nay chúng tôi đọc sơ và tóm kết cái phẩm này gọi là phẩm thọ học, vô học, nhân ký, để cho quý Phật tử được nghe. Và nhất là hôm nay quý Phật tử nghe hai ông A Nan và La Hầu La. Bởi vì sao? Bởi vì từ cái phẩm thọ ký cho Xá Lợi Phất, rồi thọ ký cho Maha Ca Diếp, rồi một kiện liên tu Bồ Đề, đại ca chân viên,
rồi đến Phú Lâu Na và Nam Tâm Vị A-la-hán rồi, phải không ạ? Như vậy là đầu tiên là thọ ký cho Sa Lợi Phất và thọ ký cho Mahakajip, rồi thọ thí ký cho một kiện liên Tu Bồ Đề, Đại Ca Chân Giang và Phú Lâu Na tuần vừa rồi quý vị đang nghe, và Nam Tâm Vị A-la-hán. Bây giờ lại thọ ký cho những người thọ học vô học. Những người thọ học và vô học có nghĩa là gì? Là những người đang học và những người không học nữa. Không học là sao? Không học đây không phải là dốt nát không học, mà học hết rồi, xong cả rồi, bây giờ chỉ còn chờ thành quả nữa thôi. Cho nên gọi là bậc vô học, tức là bậc A-la-hán, trở lên là bậc vô học, mà dưới A-la-hán là bậc hữu học. Bây giờ, lúc bây giờ, Ngài A Nan và La Hầu La là nghĩ thầm, nếu mỗi chúng ta đều được thọ ký thì sung sướng được bao nhiêu. Người thọ ký hết rồi chỉ còn hai ông này, chưa? Đây là điều đáng lưu ý của phẩm này. Vì đây là phẩm thứ 9 và còn phẩm thứ 10 là hết cái đoạn khai Phật Ti Kiến. Và đến phẩm thứ 11 là phẩm thị Phật Ti Kiến, là chỉ rõ tri kiến Phật. Còn hôm nay mới khai tri kiến Phật thôi, tức là mới mở tri kiến Phật. Và còn phẩm này đến phẩm Pháp Sư nữa là hết cái phần khai Phật tri kiến. Thế thì cái phẩm cuối cùng này á, thì hai ngài A Nan và La Hầu La, A Nan là em của Đức Phật và La Hầu La là con của Thái tử Tất Đạt Đạt Đà. Nói cho rõ, đừng nói là con Đức Phật có nguy hiểm. Phật thì không có con, nhưng mà Thái tử Tất Đạt Đà thì có con rồi mới đi xuất gia, phải không? Nhưng mà La Hầu La là con của Thái tử Tất Đạt Đà và A Nan là em của Đức Phật. Hai vị liền đến trước Phật làm lễ rồi bạch như thế này: chúng con nghĩ cũng có phần được thọ ký. Nghĩa là hai ông nói rằng, bạch Đức Thế Tôn, chắc hai con nghĩ chúng con được cũng có phần thọ ký, vì bao giờ cũng quy hướng về Như Lai cả, vì bao giờ con cũng quy hướng về Như Lai. Nghĩa là lúc nào cũng tin tưởng Như Lai, lúc nào cũng sống gần với Như Lai, lúc nào cũng thọ học với Như Lai. Lại chúng con là người quen biết của tất cả trời, người và A-tu-la. Lại chúng con là những người quen biết nhiều nhất với cõi trời, cõi người và A-tu-la. Trong thế gian này, A-nan là người hầu và hộ trì tạng pháp, còn La Hầu La là con của Phật. Nếu hai chúng con mà được thọ ký thì nguyện của chúng con sẽ mãn, và chỗ trong mong của chúng con cũng được đầy đủ. Cái nguyện của con đã mãn, nếu được Phật thọ ký thì cái nguyện chúng con đã mãn và chỗ trong mong của chúng con cũng được đầy đủ rồi. Cái nguyện của chừng đó anh thôi là Đức Phật thọ ký cho chúng con. Như vậy là Đức Phật đã thọ ký cho Xá Lợi Phất, cho Ma Ca Diếp, cho Mục Kiền Liên, Tu Bồ Đề, Đại Ca Chân Giang và Phú Lâu Na và Năm Tam Vị A-la-hán rồi. Bây giờ con là những người thọ học và vô học. Như vậy là cả 2000 đệ tử thanh văn nữa, bậc học và vô học, cũng đứng dậy lễ Phật, chắp tay chiêm ngưỡng dung nhan của Đức Thế Tôn, mới tỏ ý cùng có một nguyện giống như A Nan và La Hầu La. Như vậy là có 2000 đệ tử thanh văn đứng dậy cùng một chắp tay trước Đức Phật và có lời nguyện giống như A Nan và La Hầu La. Thế thì Phật mới bảo gì? Phật mới bảo A Nan, ngươi đời sau á, ngươi sẽ được làm Phật và hiểu là Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Quân Như Lai. Ngày sau ngươi sẽ được thành Phật và hiểu là Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Quân Như Lai, và ngươi sẽ cúng dường 62 Đức Phật. Ngươi sẽ cúng dường 62 Đức Phật hộ trì tạng pháp, rồi sau được vô thượng chánh đẳng chánh giác, giáo hóa 20.000 muôn ức hằng hà sa Bồ Tát, khiến cho những Bồ Tát đó thành tựu đạo Bồ Đề. Đó là phần của anh à. Nước của Phật Sơn Hải Huệ Tự Tại tên là Thường Lập Thắng Phan Thanh Tịnh Đắc Vận Lưu Ly. Kiếp của Phật đó tên là Diệu Âm Biến Mãn. Thọ mạng của Phật vô lượng, và mười phương Như Lai đồng ca ngợi công đức của Phật. Đó là phần của Ngài A Nan rồi. Bây giờ đến phần của Ngài La Hầu La. Và nói xong á thì đọc một bài kệ lặp lại. Lúc bây giờ 2000 Bồ Tát mới phát tâm đề nghị, à bây giờ vừa thọ ký xong cho là Cha Nan, thì 2000 vị Bồ Tát mới phát tâm đứng dậy bạch Đức Thế Tôn thế này: chúng con chưa nghe các vị Bồ Tát lớn được thọ ký như thế, cớ sao mà các thanh văn lại được như vậy? Tại sao chúng ta chưa nghe các vị Bồ Tát lớn được thọ ký như thế, mà cớ sao mà các vị thanh văn lại được như vậy? Thì Đức Phật biết cái tâm niệm đó, bèn bảo rằng: này các thiện nam tử, như vậy Bồ Tát đây là toàn là những người tại gia. Dạ, các vị thấy không? À, toàn những người tại gia. Ấy vì ở nơi Phật không vương, ta và A Nan đã đồng thời phát tâm cầu sự giác ngộ. Nói cho các vị Bồ Tát đã biết rằng là ta và A Nan đã đồng thời phát tâm cầu sự giác ngộ vô thượng. A Nan thượng ư học rộng, còn ta thì siêng cần tinh tấn, cho nên ta đã được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cho nên A Nan thượng ư học rộng, còn ta thì siêng cần tinh tấn. A Nan thì theo bản nguyện hộ trì pháp ta, và trong tương lai tiếp tục hộ trì pháp tạng của chư Phật để giáo hóa thành tựu cho Bồ Tát. Bổ nguyện công như thế nên đặng thọ ký chừng ấy. Nên đặng thọ ký chừng đó. Cho nên lòng rất vui mừng, A Nan tức thời nhớ lại tạng pháp của vô lượng ngàn muôn ức Phật thở quá khứ, luôn cả lời nguyện của mình nữa. Bây giờ Phật lại bảo với La Hầu La: đời sau ngươi sẽ làm Phật hiểu là đạo thất bảo hoa Như Lai. Đạo thất bảo hoa Như Lai, ngươi sẽ cúng dường chư Phật Như Lai đông như vi trần trong 10 thế giới, và thường vì các đức Phật mà làm tướng tử như hiện nay. Và ngươi đã thành Phật hiểu là đạo thất bảo hoa Như Lai, nhưng mà sau này ngươi cũng sẽ làm gì? Và thường vì các đức Phật mà làm tướng tử như hiện nay vậy. Đức Phật đạo thất bảo qua đó, cõi nước Trang Nghiêm, kiếp số thọ mạng, giáo hóa đệ tử, chánh pháp và tượng pháp cũng đồng như sơn hải huệ tự tại, nghĩa là đồng như ngài A Nan. Không khác, người cũng làm trưởng tử cho Phật sơn hải huệ, rồi về sau sẽ được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ở đây quý vị nghe, là La Hầu La sau này sẽ được thành Phật hiệu là đạo thất bảo hoa Như Lai, nhưng sau này cũng sẽ làm trưởng tử cho A Nan. Sau khi thành Phật cũng làm trưởng tử nữa. Nếu bất cứ ai thành Phật thì La Hầu La cũng biến thành trưởng tử. Bây giờ quý vị nghe qua hai câu chuyện của A Nan để chúng ta nhận rõ. Và trong kinh có nói rõ như thế này: sở dĩ ta và A Nan đã đồng thời phát tâm cầu sự giác ngộ vô thượng, mà A Nan thì tự ưa học rộng mà không cầu tinh tấn, còn ta thì là ưa cầu tinh tấn, siêng năng tinh tấn nhiều hơn. Vì thế ta đã thành Phật, mà A Nan hôm nay mới được thọ ký thành Phật sau này. Như vậy là nội dung có cái phần này, thọ học vô học này á, là quý vị đã thấy rằng cái việc tu học chúng ta đòi hỏi ở thực hành, chứ không đòi hỏi ở chỗ nghe và học cho nhiều, học rộng mà nếu không tu thì cũng chưa thành Phật được. Như vậy nghe, mục đích nghe pháp có nghĩa là chúng ta nghe tất cả những lời của chư Như Lai dạy để chúng ta thực hành, mà nếu không thực hành được á, thì cũng nghe, cũng chỉ để nghe thôi. Vì thế trong chùa nào cũng dán hai câu: học mà không tu là đãi sách, mà tu không học là tu mù, phải không ạ? Học mà không tu chỉ là đãi sách, mà tu mà không học chỉ là tu mù. Do đó mà hôm nay cái Phật tử đi tu như thế này, có người bảo rằng thôi mình tu thôi chứ cần gì học, cũng nguy hiểm như vậy. Mà có người nói thôi học đó chứ, còn tu mà không học là tu mù, thì ráng mà học mà lại không tu thì cũng khó. Cho nên A Nan ở gần Đức Phật như thế, suốt mấy chục năm gần gũi Đức Phật, hầu hạ Đức Phật, bao nhiêu pháp ngài đều nắm rõ cả. Thế mà ngài chỉ lo đa văn thôi, học cho rộng thôi, nghe cho nhiều thôi, nhưng mà lại không tu. Vì thế chưa chứng quả là A-la-hán. Đến kỳ 100 năm, kỳ kết tập thứ nhất, thì ngài Ca Diếp mới tập hợp hết mấy ngàn tăng sĩ, mấy ngàn vị A-la-hán để mà kết tập kinh điển. Thì ông Ca Diếp đuổi A Nan ra. Mặc dù A Nan là người kết tập kinh điển, nhưng A Nan chưa chứng quả A-la-hán, đuổi ngay A Nan ra khỏi đạo. Thế A Nan liền đi ra ngoài. Thì một ngày một đêm A Nan mới dùng sức suy tư của mình ở trong thiền định, và trong một ngày một đêm đúng 24 tiếng đồng hồ là A Nan chứng quả A La Hán. Khi chứng quả A La Hán rồi, A Nan xin vào, thì Ca Diếp bảo ông cứ rút lỗ khóa mời vào, là cửa khóa chặt rồi, ông rút được lỗ khóa thì vào. Thế thì A Nan đã chứng quả cho nên rút được vào trong lỗ khóa. Nhờ quý vị nghe chuyện đó chưa? Rút vào trong lỗ khóa thì lúc A Nan mới được vào trong cùng với các bậc A La Hán mà cái tập kinh điển. Như vậy chúng ta thấy rằng ngay trong đời Đức Phật cũng có lúc mà Đức Phật đang thuyết pháp thì trên chư thiên có đem xuống một tiên nữ rất đẹp để cúng dường cho Đức Thế Tôn. Ngoài sự cúng dường khác, các vật dụng khác thì có một cô tiên nữ rất đẹp. Thế thì Đức Phật nói gì? Không, nói ra đó là giả rách, chúng không cần thiết. Đó là ngói, là gạch, đó là giả rách, người đem ra. Thế thì lúc đó A Nan đứng quạt hầu bên và bạch Đức Thế Tôn, và nếu Thế Tôn không nhận thì để đó cho con. Rất là đơn giản, mà hai cái hình ảnh này nó rõ rệt, chỗ tu chứng quả và chỗ đa văn nó khác nhau. Mặc dầu giáo lý của A Nan rất giỏi, kinh điển thu thập hết, nhưng mà chứng quả chưa, vì thế mà vẫn còn mê đắm sắc dục. Do đó mà thấy một tiên nữ như thế thì vẫn còn mơ ước. Vẫn còn mơ ước. Có một câu đơn giản là nếu Đức Thế Tôn không nhận thì để đưa cho con, phải không? Có nghe không? Để đưa cho con. Chỉ một câu đó đã biểu hiện cái sức sống của A Nan, là mặc dầu tu như ở bên cạnh như thế của Đức Thế Tôn như vậy, nhưng mà vẫn chưa chứng quả. Nếu đã chứng quả là diệt tất cả những dục vọng rồi thì làm sao còn có những ý tưởng đó. Cho nên trong kinh cũng bảo bậc thánh nhân thì vui vì đắc đạo, mà cái phàm phu thì vui vì thỏa dục. Bậc thánh nhân thì vui vì đắc đạo, cái phàm phu thì vui vì thỏa dục. Lấy đạo mà tiết chế dục vọng thì vui mà không có họa. Theo dục mà quên đạo thì mê hoặc mà khổ đau. Dạ quý vị, tôi nói lại câu đó nha. Hôm nay chắc chắn trong phẩm này cái câu đó là chính. Thế thì bây giờ chúng ta nghe lại. Bậc thánh nhân thì vui vì đắc đạo, mà phàm phu thì vui vì thỏa dục. Lấy đạo mà tiết chế dục thì vui mà không có họa. Theo dục mà quên đạo thì mê hoặc mà khổ đau. Thế thì hôm nay chúng ta ngồi đây muốn làm bậc thánh hay là phàm phu? Chắc vì muốn làm thánh cho nên mới ngồi tại đây. Cho nên muốn làm phàm phu thì khỏi ngồi, phải không? Đau lưng nữa. Nếu muốn làm phàm phu thì ngồi để cần thêm đau lưng nữa. Không ít gì. Mà tại vì chúng ta muốn làm thánh cho nên mới chịu khó mệt nhọc để lắng nghe Phật pháp, để mà tiến lên bậc thánh. Cái bậc thánh là gì? Là vui vì đắc đạo thôi. Được cái đạo quả nào thì các ngài vui. Được quả tu đầu hoàng thì vui theo quả tu đầu hoàng. Được quả tu đầu hoàng rồi các ngài muốn tiến lên quả tư đà hàm. Tư đà hàm các ngài vui muốn nữa là lên quả a hàm. A na hàm các ngài muốn vui nữa thì lên quả a la hán. Thế thì a la hán rồi các ngài còn muốn bước lên nữa là lên đến quả diệu giác và thành Phật. Như vậy là chúng ta tu cũng phải đi từng bước, phải không? Hôm nay chúng ta chứng quả vậy rồi. Đấy, có ly sanh hỷ lạc địa chưa? Nếu ly sanh hỷ lạc địa là chúng ta chứng quả tu đà hoàng, tức là rời tất cả ly sanh, tức là rời tất cả mọi thú vui ngũ dục ngoài thế gian. Cho nên có lần chúng tôi giảng chữ vô minh có mấy tầng? Có năm tầng vô minh. Một, đắm trước thế gian ngũ dục lục trần danh vô minh. Ai mà sai xưa, sai đắm chấp trước và sai đắm với cái ngũ dục. Ngũ dục là gì? Sắc đẹp, tiền của, danh vọng, ham ăn và mê ngủ, phải không? Ai mà sai xưa với cái đó, đắm sai trong ngũ dục, trong lục trần là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, thì đó là tầng vô minh thứ nhất. Chúng ta rời vô minh đó chưa? Tầng vô minh thứ hai, nếu chúng ta rời được ngũ dục lục trần rồi thì chúng ta gặp cái tầng vô minh thứ hai, tham sân si phiền não chướng trọng, gọi là vô minh. Ai mà tham lam sân nặng si mê kiêu mạn một cách nặng nề, đó là chướng trọng, đó là vô minh. Nếu chúng ta còn tham lam, còn sân hận, còn si mê, còn kiêu mạn, đó gọi là vô minh, đó là tầng thứ hai. Nếu qua được tầng thứ hai, chúng ta gặp cái tầng thứ ba. Căn thứ ba là vi ngũ uẩn sở phú danh vô minh. Ai mà bị cái ngũ uẩn này ngăn che, có ngũ uẩn không? Chúng ta ngồi đây là bị cái thân ngũ, ngũ uẩn, mà chúng ta coi ngũ uẩn này là thật, chắc nó là đúng, là cái ta thật, thì đó là bị vô minh. Còn thấy ngũ uẩn không? Sắc, thọ, tưởng, hành, thức, tức là thân ngũ, ngũ ấm ngăn che, tức là bị cái ngũ uẩn này ngăn che, tức là bị vô minh. Bao giờ chúng ta rời bớt cái thân ngũ uẩn này, mà mặc dầu chúng ta sống trong thân ngũ uẩn, nhưng mà chúng ta chỉ tiến lên con đường giải thoát, thì chúng ta rời bớt thân ngũ uẩn này, thì lúc đó chúng ta mới bớt vô mình. Nếu còn chấp trước nặng nề cái thân ngũ uẩn này thì còn vô mình. Rời được cái thân ngũ uẩn rồi mà bắt ngộ tự tánh danh vô mình, chà cái này khó ạ. Cho nên hôm nay Phật hòa là chúng ta phải thấy cái tự tánh. Mà nếu tu mấy đó thì tu lại Phật bao nhiêu lại Phật, thọ bất quân trai bao nhiêu thì thọ, nhưng mà không thấy được tự tánh thì vẫn còn là vô mình, không thấy tự tánh. Có nghĩa là gì? Hôm nay lại Phật để kiếm phước, tù để kiếm phước, làm việc thiện để kiếm phước, rồi giữ giới để kiếm phước thôi, mà không thấy tự tánh. Mà không thấy tự tánh thì không bao giờ thành Phật. Mà mục đích của thọ bát quan trai, mục đích của tụng Pháp Hoa là để làm gì? Là để làm gì? Là để thành Phật. Mà nếu chúng ta không thấy tự tánh thì không thành Phật được. Bắt ngộ tự tánh danh vô minh. Nếu ai không thấy tự tánh thanh tịnh của mình thì vẫn là vô minh. Bất giác, bất liễu, bất tri để nhắc nghĩa đế danh vô minh. Chà, giác rồi, nếu qua được cái tự tánh rồi, thấy được tự tánh, mà nếu không giác, nghĩa là không hiểu rõ, không biết rõ cái để nhắc nghĩa đế, thì cũng gọi là vô minh. Đó là năm tầng vô minh. Thế từ hôm nay chúng ta qua mấy tầng rồi? Vâng, nghe Pháp qua, hôm nay là phẩm thứ 9, chúng ta qua được mấy tầng vô minh? Thì cái đó xin quý Phật tử ghi vào đáp số nha. Tự mình ghi vào đáp số, chứ không ai có quyền, kể cả Phật cũng không có quyền ghi đáp số cho chúng ta, mà chỉ có chúng ta mới có quyền ghi vào đáp số đó. Cho nên ngài A Nan sống gần với Đức Phật như thế, nghe Pháp như thế, hiểu rõ Pháp của Phật dạy như vậy, thế mà chưa tu được thì vẫn còn là vô minh. Mà đến khi một ngày một đêm ngài hiểu rõ tất cả Pháp của chư Phật và ở trong thiền định, thì ngài chứng quả La Hán. Như vậy là trong thời gian tu 49 năm như vậy, nó chỉ là tích lũy để chờ cái giờ cuối cùng của ngài, trong một ngày một đêm, khi ngài Đại Ca Diếp đuổi ra khỏi hang động. Vâng, thế là chỉ còn có một ngày một đêm nữa rồi. Chúng ta có còn chờ giờ ngày đêm nữa không? Mà mỗi Phật tử chúng ta tu như thế này, cứ tích lũy như thế này, rồi cũng còn chờ giờ một ngày một đêm đó. Ngày một đêm đó. Cái giờ đó gọi là giờ cuối cùng. Điểm son của lịch sử, điểm son lịch sử tu hành, chúng ta còn chờ giờ cuối cùng đó. Thế thì mỗi ngày mà chúng ta thọ bát hôm nay có uống không? Có không? Vâng, coi chừng đấy. Hôm nay thì chưa thấy gì, nhưng mà còn một ngày một đêm cuối cùng, chúng ta sẽ ghi vào đó một điểm son cuộc đời tu hành của chúng ta kết thúc. Như vậy đó là A Nan. Đòi hỏi tất cả các Phật tử hôm nay chỉ có việc tu hành giải thoát, mà việc học của chúng ta nghe để mà tu, chứ không phải nghe để mà nghe. Rồi đến phần La Hầu La thì sao? Dạ, nghe ông La Hầu La này cũng ý là con có Đức Thế Tôn, hay là nói cách khác là con có Thái tử Tất Đạt, Đạt Đa thì đúng hơn. Thì khi vào đó cái dòng vương giả vẫn còn, vì ở trong hoàng cung sống với Thái tử Tất Đạt Đa, với Gia Du Đà La, với vua Tịnh Phạn, như thế sống trong hoàng cung thì cái dòng máu vương giả vẫn còn đó. Vì thế mà khi đi tu rồi 15 tuổi, cho nên quý Phật tử biết rằng sở dĩ con cái giới Sa Di hôm nay là tại vì ông La Hầu La. Ông La Hầu La đi tu mới có 15 tuổi thôi, cho nên Đức Phật mới chế ra cái giới Sa Di cho các vị Sa Di phải nương theo các vị tỳ kheo, và Đức Thế Tôn mới gửi cho ông Xá Lợi Phất, nhờ ông Xá Lợi Phất mới nuôi dưỡng dạy dỗ cho La Hầu La. Thì những cái tính khí anh hùng của La Hầu La vẫn luôn luôn có sẵn, và nhờ có Xá Lợi Phất luôn luôn kèm cặp và dạy dỗ, cho nên cái tính nó bớt đi. Nhưng cuối cùng còn gì nữa biết không? Một hôm ông La Hầu La ở trong phòng thì gặp một vị khách tăng đến, mới chiếm cái phòng của La Hầu La, chiếm cái phòng La mới quan y bác của La Hầu La ra ngoài sân, lại gặp trời mưa. Gặp trời mưa thì La Hầu La mới ôm vô trong nhà xí mà ngồi khóc, ngồi khóc. Về phòng mình nó mất rồi. Về tới Đức Phật mới chế cái phòng tỳ kheo riêng, phòng sa di riêng. Cho nên khỏi bị mất phòng nữa. Cho La Hầu La bị mất phòng, bị quan y bác ra ngoài sân, thì trời mưa mới mang y bác vào ngồi trong sàn nhà xí, khóc. Khóc tức tối. Thì Xá Lợi Phất mới tìm cách giải thích: ngươi không tức tối gì cả, vì ngươi mới là sa di, tuổi đạo còn non, cho nên cái phòng đó các khách tăng đã ở trong phòng rồi, ngươi không nên tức tối, ngươi phải chấm dứt cái dòng máu vương giả. Chấm dứt vào dòng máu vương giả là khinh thường tất cả mọi người, dầu cho vị kia không phải là dòng sắc đế lệ, nhưng mà là một vị khách tăng, là một vị tỳ kheo. Cho nên ngươi chấm dứt tất cả những cái ngôn ngữ và sức sống ở vương giả. Vương giả. Thế thì La bớt giận. Nhưng đến hôm khác là cùng đi với Xá Lợi Phất, thì lại gặp một cái tên mà ở mình gọi là bụi đời đó. Bên mình gọi là bụi đời đó. Nó không ưa gì. Cho nên trong bình bát của La Hầu La toàn là cát. Anh cứ đổ cát trong bình bát của La Hầu La, và còn lấy cây đập trên đầu của La Hầu La nữa. La Hầu La đứt giận mắng cái tên đó. Thì Xá Lợi Phất nó mắng không được,